17. Lời khuyên song thân. Địa ngục ở đâu? Kính cha má. Cuộc đời như án mây trôi, khi tan, khi hợp, đổi thay không thường. Hãy cố gắng tu hành, quyết thoát ly sinh tử, khổ nạn. Đừng chần chờ, đừng do dự mà mất cơ hội ngàn vàng khó mua này. Tu hành pháp môn nào cũng được, đạo nào cũng được, cũng tốt cả. Nhưng tu với mục đích quyết giải thoát thì cần nghiên cứu cho kỹ, vì không phải pháp môn nào cũng dễ đưa đến giải thoát được đâu. Trong nhà Phật, với 84.000 pháp môn đã bao trùm tất cả mọi phép tu, mọi tôn giáo xuất hiện trên thế gian, khó có pháp tu nào lọt ra khỏi trong 84.000 pháp đó. Trong đó, đặc biệt, pháp niệm Phật là pháp thù thắng trong tất cả pháp thù thắng, là vì không những có khả năng đưa một chúng sanh vượt qua tam giới, thoát khỏi luân hồi lục đạo, mà còn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, để một đời thành Phật. Nếu hiểu thấu được pháp giới, thì mới thấy đây là một chuyện bất khả tư nghị, giới trí con người không thể nào hiểu tới. Đã là thân phận con người, ai cũng phải chịu cái khổ sanh lão bệnh tử. Nhưng người biết chí thành niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì thoát được chữ tử này. Trong kinh luận, chư tổ sư Phật giáo gọi đây là pháp môn bất tử. Người được giảng sanh Tây Phương không phải là chết, mà họ vẫn tiếp tục sống. Họ chỉ chuyển thân từ nhục thân thành liên hoa hóa thân. Hòa thượng Tịnh Không nói rõ ràng, giảng sanh không phải là chết rồi mới giảng sanh, mà đang sống họ đi giảng sanh, tức là họ tự luyện thân xác lại trong lúc vẫn còn đang sống để đi theo Phật và tiếp tục sống trong một cảnh giới hoàn toàn khác, tốt đẹp, vi diệu, thần thông biến hóa, tự tại, tối thắng, phi thường, và tất cả những sự việc trong đời họ vẫn còn biết rõ ràng. Không những thế, bắt đầu từ đó, họ còn biết luôn cả vô lượng kiếp về trước họ đã từng làm gì, tu hành như thế nào, kiếp nào bị đọa, kiếp nào cao sang. Khi giảng sanh, được quang minh của Phật A-di-đà phóng chiếu, nhiếp thọ, thì tức khắc tự tánh của họ được phục hồi nguyên dạng. Nhờ túc mạng thông mà họ biết được tất cả vô lượng kiếp về trước. Còn chết thì sao? Con người lúc chết không tự chủ được bản thân, bị đau đớn giống như con rùa bị người ta luộc mai vậy. Lúc chết, thần thức bị oan gia trái chủ bủa vây tấn công bằng những đòn thù tàn nhẫn, và chúng nó cắn xé lôi mình vào đường hiểm nạn. Chết thì thần thức phải qua thân trung ấm, thường trong 49 ngày. Cho nên người ta mới cúng 7 tuần là vậy. Đến khi đầu thai chuyển thế thì ký ức của họ hoàn toàn bị xóa sạch. Họ sẽ quên tất cả những gì đã xảy ra trong đời họ. Thần thức mê mê mờ mờ chiêu cảm theo nghiệp báo để thọ sanh. Ví dụ như ta đang sống đây, nhưng đời trước ta không biết. Một đứa bé sinh ra hoàn toàn ngu ngơ, ngốc nghếch. Tất cả những người bị chết, nếu không bị lượng tội địa ngục, thì chỉ được tái sanh trong những đường người, cầm thú, quỷ thần và ngạ quỷ. Họ không thể sanh lên tới cảnh giới trời, thì còn mong gì tới cảnh Tây Phương Cực Lạc. Sanh lên trời dù không vượt khỏi tam giới, nhưng cũng được gọi là giáng sanh thiên. Bị đọa địa ngục, giáng sanh thiên và giáng sanh Tây Phương Cực Lạc, không qua sự cách ấm, nghĩa là họ chuyển thân đi luôn. Sanh thiên được chư thiên đón về đó hưởng phước. Khi hết phước thì rất dễ bị đọa lạc nặng. Giáng sanh Tây Phương được chư Phật, chư Thánh chúng đó, chư thiên cung tiễn, về đó tu hành để thành Phật, vĩnh viễn thoát ly mọi ràng buộc của sanh tử luân hồi. Kinh Phật cho ta biết chậm nhất là 12 kiếp, nhanh là 3 kiếp thôi, ta sẽ thành Phật. Đây là chưa kể lực gia trì của Phật A-di-đà. 12 kiếp quá nhanh, có thấm gì đâu so với ba đại A-tăng kỳ kiếp hay vô lượng kiếp của các pháp tu khác. Bị đọa địa ngục thì quỷ sứ cầu đầu lôi đi, tới đó để vĩnh kiếp đọa đầy khổ ải, thống bớt khả ngôn. Vì thần thức bị rơi địa ngục không qua cách ấm, không có nhập, trụ, xuất thai, cho nên con người ở địa ngục có thể vẫn còn nhớ chuyện thế gian, còn nhận ra được con cháu, còn nhớ những gì mình đã làm. Nhưng đã trễ rồi, có hối hận cũng quá muộn màng. Bây giờ có muốn liên lạc cũng không thể liên lạc được nữa, đành âm thầm nhận lấy thương đau, không kêu cứu ai được nữa cả. Hiểu biết được cảnh giới như vậy, mới thấy giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới là điều tối ư quý báu, là cái phước báo lớn nhất mà chỉ có Phật A-di-đà với 48 đại nguyện mới cứu độ chúng ta về đó mà thôi. Một điều nên biết nữa là giáng sanh Tây Phương là nơi viên mãn của Phật Đạo, nhưng lại dễ hơn là cầu sanh lên các cõi trời trong tam giới. Lên các cõi tiên là cảnh giới còn thấp hơn, vì tất cả các cảnh giới đều do tự tu chứng, đường tu rắc rối hiểm nghèo, dễ bị sai đường, dễ lầm lạc vào nẻo tà, rất nguy hiểm. Trở lại việc tu hành, đã quyết định con đường giảng sanh Tây Phương Cực Lạc trong đời này, thì xin cha má hãy gấp rút tích công lụy đức để có tư lương đi về với Phật. Tích công lụy đức là cố gắng làm lành lánh dữ. Làm lành hãy lấy tâm chí lành, chí thiện thanh tịnh mà làm, nghĩa là cha má hãy thoải mái tùy duyên. Tuổi cha má đã già rồi, không thể buông ba như người trẻ tuổi được, cho nên hãy gặp dịp thì làm, còn không thì cứ an nhiên tự tại, ráng giữ cho tâm hồn bình thản an vui niệm Phật. Làm thiện tùy duyên, là có thì giúp, không có thì thôi. Chủ yếu là tâm của mình lương thiện, sẵn sàng thành tâm thiện ý, muốn giúp đỡ kẻ khốn khó là được. Hễ có thiện ý đó rồi, tự nhiên mình thấy cách làm. Đừng chấp mình làm nhiều làm ít, đừng để tâm phân biệt, khinh thị kẻ nghèo kém hơn mình. Làm lành tuyệt đối đừng nảy lên ý tưởng mong cầu phước báo mới là làm lành. Mong cầu hưởng phước báo tức là còn tham lam, còn bất thiện, còn phải mắc nợ đọa lạc. Làm thiện thuộc về phước báo hữu lậu, luật nhân quả dây trả, hễ có làm thì tự nhiên phước báo có đến, đừng cầu mong. Hễ nảy lên niệm cầu phước lộc thì bị phạm nghiệp tham, nghiệp này thuộc về vô lậu. Tham lam là nhân ngạ quỷ, cái phước báo mình làm được không chuộng được cái nhân chủng ngạ quỷ đã cấy trong tâm. Chính vì thế nên còn tham thì khó giảng sanh được. Làm lành là tu cho chúng sanh, mở rộng tâm lượng bao la, thương yêu vạn vật, để phát triển tâm từ bi, khiêm nhường kính trọng mọi người. Có như vậy, tâm mình mới tương ưng với tâm Phật A-di-đà. Nhờ thế mà cha má dễ dàng giảng sanh. Trong hoàn cảnh Việt Nam thuộc quê eo hẹp, mình khó có khả năng bố thí, khó có khả năng chu toàn việc thiện, nhưng cha má cũng có thể mở tâm lượng thương người. Không nên tranh giành hơn thua đố kỵ với ai. Đừng nên chấp lỗi người khác, chỉ nên một lòng khuyên giải chỉ bày người khác tu hành. Đừng nên tự tay giết hại heo gà để ăn nữa, vân vân. Đó là làm lành. Làm lành với tâm chân thành kính cẩn có thể biến phước đức thành công đức để hồi hướng cho chúng sanh, trả nợ oan gia trái chủ. Tu niệm Phật, cha má phải nhớ là ngày ngày đều đọc câu nguyện đem công đức này hồi hướng cho oan gia trái chủ trong đời. Sau mỗi buổi niệm Phật, từ nhiều kiếp đến nay mình đã sát hại sanh vật quá nhiều, cho nên có nhiều oan gia trái chủ theo mình truyền kiếp để chờ cơ hội trả thù. Chính thế cho nên con người khó được giải thoát. Hồi hướng cho họ là lấy công chuộc lỗi vậy. Phép tu tóm lại là: thứ nhất, tin tưởng vững chắc sự cứu độ của Phật A Di Đà. Thứ hai, phát nguyện cầu giáng sanh, nghĩa là mỗi buổi sáng cha má nhớ phải đọc lời nguyện giáng sanh, nên đọc câu kệ này: nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, cửu phẩm liên hoa di phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát di bạn lữ. Đọc nhiều lần trong ngày càng tốt. Thứ ba, buông xả tất cả, niệm A Di Đà Phật luôn luôn, đừng để gián đoạn, tuyệt đối không được niệm gì khác nữa. Thứ tư, chiều tối sau khi niệm Phật xong thì hồi hướng công đức, đọc bài kệ này mỗi buổi sau khi niệm Phật. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Thế là đủ rồi. Nếu cha má muốn mạnh hơn nữa thì trước khi hồi hướng công đức nên thành tâm nguyện sám hối những điều tội lỗi của mình và xin hồi hướng cho tất cả oan gia trái chủ trong vô lượng kiếp đến nay, cầu cho họ được lợi lạc, cầu cho họ sớm giải thoát. Cứ như vậy mà tu thì nghiệp chướng tiêu trừ nhanh, cuối đời được giảng sanh. Nếu không theo như vậy thì mất phần, uổng lắm đó. Lánh giữ để tu cho mình, tránh nhân quả nghiệp báo, tránh những chủng tử xấu, cho tâm linh mình được nhẹ nhàng siêu thoát. Đây là vấn đề lớn, con đã nói sơ qua trong các thư trước, có dịp con sẽ trở lại. Lánh giữ để khỏi tổn hại đến công đức tu hành của mình. Một trong những yếu tố tối kỵ nhất là sự sân giận. Thưa cha má, như trong thư trước con có nói, cái nhân chủng của sân khuỷu là địa ngục. Cho nên kinh Phật dạy, khi lâm chung chỉ cần người đó khởi lên một ý niệm tức giận về bất cứ chuyện gì thì thần thức bị chiêu cảm vào đường địa ngục ngay. Vì nó quá nguy hiểm, tối kỵ mà lại quá dễ mắc phải. Cho nên qua mấy thứ liền con đều nhấn mạnh đến điểm này là mong cầu cho cha má và anh chị em lưu tâm cảnh giác. Có như vậy mới mong ngày giải thoát. Muốn tránh được chuyện này, người tu hành luôn luôn tự mình nhắc nhở lấy mình, kiềm chế lấy mình, đề cao cảnh giác tột độ để tránh trạng thái này. Nếu một người ưa nổi nóng, ưa sân giận thì tánh nóng này sẽ trở thành quán tính rất nguy hại cho huệ mạng. Quán tính này sẽ trở thành một phản xạ tự nhiên, một phản ứng nhạy bén đến một sự kiện bất hợp ý nào xảy ra. Chính vì thế mà khi mình lâm chung chắc chắn sẽ bị hoặc là oan gia trái chủ hoặc là ma quái gạt mình rơi vào trạng thái đó. Giận tức là điều tuyệt đối phải tránh. Bình thường tỉnh táo đã biết mà kiềm chế không được thì làm sao tới lúc khốn đốn nhất, đau đớn nhất, rối loạn nhất lại có thể kềm chế được? Vậy thì muốn thành Phật đạo, muốn siêu sanh lên cảnh giới cực lạc của Phật, thì ngay từ bây giờ phải bỏ cho dứt cái tập khí thói quen này. Trong Phật học có đưa ra pháp tu nhẫn nhục, nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Tất cả mọi tôn giáo, mọi cách tu hành, nếu ai còn phạm phải chuyện này thì vô phương thành đạo, không thể giải thoát. Chính con đây, hồi trước chưa hiểu đạo, thường nóng giận bừng bừng. Đến khi hiểu được sự tối ư nguy hại của nó rồi, con phải chú tâm đề cao cảnh giác. Mỗi lần có chuyện bực mình là con nói thầm trong miệng: đừng giận, đừng giận. Rồi tìm cách lánh xa hiện trường. Giận muốn mở lời, con cũng cố gắng cắn môi lại để tránh phải phát ra lời. Vì hễ phát lên lời thì lửa giận bốc ra, bừng lên, ta kềm không nổi. Công phu tu hành của mình từ một sơ ý đó thôi đã biến thành mây khói. Phải cố công tập luyện chuyện này, chứ không phải dễ dàng đâu cha má ạ. Vì đây là tập khí đã ăn sâu vào tạng thức của mình từ lâu đời rồi. Sân giận là kẻ thù rất đáng sợ sát bên cạnh. Nó đã giết hại vô số huệ mạng của chúng sanh mà mình đâu ngờ. Xin cha má hãy cố gắng tối đa chuyện này mới được. Chắc hẳn một đôi ngày dài 3 tháng không dễ gì mình bỏ hẳn được. Nhưng quyết tâm thì hiện tượng này chắc chắn sẽ giảm dần, rồi nó sẽ dứt. Trước giờ mình chưa xác định được mục đích thì đành cho qua. Nhưng này đã thấy rõ rồi, đã hiểu được chỗ mình cần phải tới rồi, thì xin cha má đừng vì một chút việc tầm thường mà đành chịu mất cơ hội quý báu đánh giá bằng vô lượng kiếp tu hành này. Hãy buông bỏ tất cả, hãy đem tất cả để đổi lấy cho được cái giá đi về Tây Phương, cha má ơi. Cứ nghĩ rằng một vài năm nữa mình về đất Phật thì tại sao phải ở lại chịu đọa lạc khổ đau vô vàn kiếp số, để tranh giành, để sân giận. Còn biết từ hồi nào đến giờ gia đình mình sống theo phong hóa Á Đông, khuôn mẫu nhà cho, tư tưởng tam cương ngũ thường cũng đã ảnh hưởng rất lớn. Cái nho phong này là điều rất cần thiết cho đạo làm người. Tuy nhiên nho giáo dù sao đi nữa cũng chỉ lo được chuyện thế gian trong một đời này, chứ hoàn toàn không cán đáng nổi tới đời quá khứ vị lai, nhân quả, nghiệp báo, luân hồi, vân vân. Nho giáo hoàn toàn không nói đến. Cho nên nói về đạo dạy làm người trong đời này thì nho giáo rất tốt. Còn nói về đạo xuất thế, luân hồi, nhân duyên, nghiệp báo thì nhà nho không thông được. Đây là một sơ suất đáng chú ý. Phải chăng trong nhiều tiền kiếp có thể vì quá chú trọng vào thể diện, nhân cách người quân tử mà vô tình tạo ra nhiều nhân tố lỗi lầm, có thể gây ra những nghiệp oán về sau mà không hay. Ví dụ điển hình như chữ trung hiếu, quân sử thần tử, phụ sử tử vong. Những sự bức bách này làm sao tránh khỏi chiêu cảm thành oán thù truyền kiếp? Làm sao cho lịch sử mãi mãi dìm trong chiến tranh chết chóc? Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn nho, họ cố quét sạch bóng dáng nho gia trên ngay quê hương họ. Những cuộc cách mạng văn hóa đã đem đền đài, sách vở thánh hiền của họ đập phá đốt hết. Những cuộc nội chiến tương tàn gây chết chóc cho biết bao nhiêu người, vân vân. Phải chăng là những quả báo truyền kiếp từ trong chính dân tộc họ? Phải tin Phật, cha má ạ. À, Phật giáo là một nền giáo học cho 3 đời quá khứ, hiện tại, vị lai, bao trùm tất cả mọi phương diện, mọi khía cạnh, chứ không phải chỉ là một thứ tôn giáo dị đoan mê tín như người ta thường hiểu lầm đâu. Hiểu được đạo Phật rồi, ta có thể hiểu được tất cả mọi tôn giáo, ta thấy được mọi cảnh giới. Đây là sự thật. Ví dụ như Hòa thượng Tịnh Không, có những lần người ta bất chợt mời ngài giảng thánh kinh của Thiên Chúa giáo, thánh kinh Hồi giáo, khai thị cho thánh Quả giáo, vân vân. Ngài cầm kinh lên, lật tới đâu, giảng tới đó, thâm sâu, uyên áo hơn cả chính giáo sĩ của họ nữa. Mà những kinh điển này từ trước tới giờ ngài chưa đọc qua. Rõ ràng, khi một người hiểu ngộ kinh Phật, thì tất cả mọi cảnh giới đều thông suốt. Cho nên, ngài cầm quyển kinh, nhìn vô là thấy ngay liền, không cần phải chần chừ suy nghĩ. Ở Việt Nam, ta có nhiều tôn giáo, ví dụ như Cao Đài, Hòa Hảo, vân vân. Chẳng hạn, nếu có duyên mời ngài khai thị, chắc chắn ngài cầm lên giảng liền, giảng thẳng đến cốt tủy luôn. Đến nỗi chính những cảnh giới mà giới chức sắc tu nhiều năm trong đó chưa chắc đã ngộ ra. Đây là sự thật chắc chắn như vậy. Chính như con đây mới bập bẹ nghe Phật pháp của ngài thôi mà con đã nhìn thấy được nhiều cảnh giới của họ rồi. Thì làm gì với bậc minh sư như vậy mà ngài không thông đạt?